Trước mà chúng ta đã học thì riêng bữa hôm nay tôi xin gửi đến chư toàn thể Phật tử một lá thiệp chung là cái lãnh địa, cái vùng đất của Thiền Minh Thiền Viện, hay cũng gọi là chùa Thiền Minh của chúng ta. Và hôm nay là cách đây 8 tháng mình đã khởi công xây cất cái trường Phật học, trường trung cấp và cao đẳng Phật học của thành phố. Thì công việc hôm nay nó hoàn thành rồi. Thế thì trong cái ban giám hiệu của trường Phật học là định là cái ngày mùng 9 tháng 12 dương lịch, tức là ngày 9 tháng 12 2006 nhằm ngày 19 tháng 10 âm lịch. Thì đây là chúng tôi xin gửi một cái lá thiệp cộng đồng để khỏi các vị khỏi mất công mỗi người mỗi lá rồi quên rồi nhớ, nó cũng vậy thôi. Và nên tôi thay mặt cái ban tổ chức trong ban giám hiệu xin mời hết tất cả quý vị Phật tử ở trong cái vùng của cái trường Phật học này, các vị được nghe được tôi mời hôm nay, cũng như các Phật tử nào được biết được nghe mà hôm nay không có mặt, thì tôi cũng xin qua các vị có thể trao lời giùm rằng là trường ban giám hiệu trường Phật học mời hết tất cả các Phật tử nam nữ ở trong cái vùng của phường Phước Bình, quận 9 này, tất cả các Phật tử nghe và đến thì chúng tôi hết sức là hoan hỷ tiếp đón cũng như mọi người có thiệp mời, bởi vì thiệp mời thì nó có hạn mà cái tấm lòng của Phật tử thì vô hạn. Do vậy mà có thể là có Phật tử cái tấm lòng là kính quý Tam Bảo mà không được thiệp. Do vậy mà tôi xin nhắn gửi với các Phật tử rằng nếu có huynh đệ nào mà phát tâm thì cứ nghe cái buổi lễ đó, có thể đến để chung vui với thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, mừng rằng là cái địa phương ta có cái trường Phật học để đào tạo cái lớp tăng ni tu sĩ trẻ. Đó là cái hạnh phúc của những hàng Phật tử chúng ta ở phường Phước Bình và ở cái quận 9 này. Tôi xin kính lời gửi đến qua các vị và các vị thông lại, thông báo lại những cái sự yêu cầu, sự mời khẩn của chúng tôi, các vị quan hệ. Và ở đây thì các vị nào cũng được, các vị có cái tâm, các vị là coi như đại diện gì nhận một cái lá thiệp, rồi từ đây mà cứ truyền miệng ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón bình đẳng giống như những người là có thiệp, những người không thiệp cũng như những người có thiệp mời. Hôm nay là lần thứ mười mấy hả? Mười hai hay mười ba gì đó, tôi cũng không có nhớ. Thứ 13 phải không? Mình sinh hoạt cái khóa bồi dưỡng tu học này, hôm nay là kỳ lần thứ 13. Các vị có điều gì muốn hỏi không ạ? Tôi thấy rằng là nếu các vị để ý thì trên cái tiến trình tu học của mình đó, các vị có quyền hỏi. Bởi vì có những cái mình muốn hiểu trước, mà nếu mà chờ pháp sư là tự nói thì có khi mình chờ lâu quá mà nó chưa đáp ứng được cái ý muốn của mình. Cho nên mình có thể hỏi trước. Nếu cái điều hỏi đó nó vẫn có lợi lạc trên cái bước đường tu học chung thì các vị có thể nêu ra câu hỏi. Có gì thắc mắc muốn hỏi không? Tôi nghĩ rằng cái đó tốt lắm đó. Tôi nói thí dụ, bữa hôm thứ bảy rồi đấy nè, là chúng tôi trong cái ban tổ chức có một cái buổi họp. Có buổi họp ở trong hàng tăng ni Phật tử trong ban tổ chức. Và bữa đó có mời đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc phường, Mặt trận Tổ quốc quận và bên ngành an ninh phường, ngành an ninh quận. Và có phường Phước Bình ở đây, có chị chủ tịch bên đây. Rồi trong các cái anh trong ngành an ninh, trong khi mà đàm luận á, mà thì anh John trong ngành an ninh, anh nói rằng là ở đây mà mình làm ra xây dựng được một ngôi trường như vậy thì đa số về mặt chính quyền cũng như về mặt Phật tử bà con ở đây người ta quan hỷ lắm. Chỉ có cái điều là có số Phật tử người ta thắc mắc về cái con đường nó hơi xói mòn, nó có mất đi cái láng liếc bằng thẳng như con đường khi mới làm. Có ý kiến là nêu vậy, chỉ ý kiến đó là cũng bình thường thôi. Tôi nói rằng là cái việc đó thì cũng không đáng buộc. Tục ngữ có cái nói là trâu cài ngựa cởi, đường thì là phải có đi, nhưng mà đường mà nó đi mà nó xuống cấp thì nó có nhiều cách. Một là nhà nước hoàn toàn làm, hai là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thí dụ như trường Phật học có tiền mà con đường nó xấu quá, trường Phật học cũng bằng cách nào đó để làm. Rồi cùng với các nhân dân ở địa phương, cùng với chính quyền, thế thì là cái khẩu hiệu nhà nước và nhân dân cùng làm, thì ba một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại thì nên non núi cao. Cái điều đó có khả năng trong tầm tay, cho nên đừng ưu tư, đừng thắc mắc. Thế thì cái câu đó là tương đối dễ đó, dễ hiểu đó. Còn câu hỏi nữa là, nói rằng là bà con ở đây sợ, sợ cái trường là cái gì? Tại sao lại là trường Phật học? Mà nếu trường Phật học mà nó đồ sộ, nó như vậy là nó có thể lấn át rồi, nó làm cho cái chùa không còn nữa. Người ta lo mất cái chùa. Câu hỏi đó thì mình nghe cũng có lý. Nếu mà trường Phật học thì rồi cái chùa nó sẽ ra sao? Chùa với trường là như thế nào? Câu hỏi vậy có lý đó chứ. Thí dụ vậy đó, câu hỏi vậy đó, các bà con cũng có thể hỏi. Có hủy diệt cái chùa này không? Nếu trường Phật học nổi lên. Thì bữa đó tôi cũng có trả lời, tôi nhờ trong cái anh John trong bên an ninh đó mà. Nếu mà có đi là gặp gỡ bà con mà bà con người ta có hỏi vậy đó, thì làm ơn nghĩa là nói giùm tôi có lời nhắn nhủ ra. Bà con đừng có lo. Đừng có lo cái gì đó. Chùa và trường là hai cái nó gần như là anh em, mà có thể nói là nói cách khác, có thể nói có nói cách khác mà đừng ngại ngùng quá, nó gần như là thầy trò. Tại sao vậy? Tại vì trường chúng ta, chùa chúng ta có thể cất 100 ngôi chùa trong cái vùng của mình đấy, có thể cất 100 ngôi chùa được. Thì quyên góp bổn nợ báo tánh gần xa cách 100 ngôi chùa được. Nhưng mà nếu mà 100 ngôi chùa đó mà không có những cái ông sư có học chánh pháp, có hành thực hành chánh pháp và sống với chánh pháp, thì 100 cái chùa đó đó chỉ làm cực khổ bá tánh bổn đạo mà thôi. Cứ quyên tiền, cứ đóng góp, cứ bắt lại lục, cứ bắt tụng một ngày một bộ kinh pháp qua, và nhiều cái kiểu bắt tu hành, dạy dỗ cách tu hành, mà nếu như nó không đúng với chánh pháp thì 100 ngôi chùa đó không có được cái gì cho ai. Cho nên cái mà mình giữ chùa mà mình không có giữ sư, mình cất chùa cố định mà mình không cất chùa di động, thì cái chùa đó không có giá trị gì hết. Nói một cách khác là chùa mà không có ông sư biết học Phật, biết truyền bá chánh pháp và bản thân có tu tập, thì cái chùa đó không có giá trị gì hết. Chùa đó chẳng qua là xi măng cốt sắt, mà cái đó là do sự đóng góp cực khổ mồ hôi nước mắt mà không đem lại an lành hạnh phúc gì cho ai. Nếu chùa không khéo là nó đi tới tình trạng như thế. Còn với cái trường á, là đào tạo ra những cái người mà có học Phật, có thực hành chánh pháp, truyền bá chánh pháp, để cho người Phật tử học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi mới biết cách để mà sống đúng chánh pháp. Và cho nên là thí dụ như cái trường mới đến bữa rồi, các vị Phật tử vô coi, nó có hai câu: học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Thế thì là đệ tử Phật đó, là phải học Phật, mà cái mục tiêu của mình để mình đến là phải giác ngộ. Và từ cái trình độ giác ngộ của mình bằng trí tuệ mà mình có được giải thoát. Mà giác ngộ tức là địa vị Phật, là quả Phật đấy. Còn giải thoát cái tức là mình được niết bàn đấy. Cái chữ giải thoát đó là cái nghĩa niết bàn. Niết bàn tức là giải thoát đức. Còn giác ngộ, giác ngộ tức là bồ, tức là bồ đề đức. Cho nên là học Phật để giác ngộ. Thì chúng ta học Phật phải bồi dưỡng cái trí tuệ để cho chúng ta có cái trình độ nhận thức chân lý, từ giáo lý mà nhận thức ra chân lý. Và khi mà nhận thức được chân lý, tức là chúng ta tỉnh thức, chúng ta tỏ ngộ được chân lý, rồi chúng ta sống bằng chân lý, thì đó là cái kết quả mà đạt tới chỗ đó rồi, thì gọi cái người đó là thành Phật. Cho nên học Phật để thành Phật, tức là học Phật để giác ngộ. Là khi mà đã chúng ta đã được thành Phật rồi đó, tức là chúng ta có trình độ nhận thức chân lý rồi đó, thì chúng ta không sai lầm về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp, tức là thân miệng và ý của chúng ta sống đúng chánh pháp, không sai lầm, đúng chân lý, không có tội lỗi, thì chúng ta thành Phật và chúng ta được có được niết bàn. Cho nên là trong cái trường Phật học của chúng ta nó có hai câu đó, chữ to ít bữa rồi sau này đó chúng ta sẽ học bên cái giảng đường đó, Phật tử chúng ta học bên cái giảng đường đó, có thể chúng ta học một tuần 4 lần chủ nhật nữa cơ, mà học cái bên cái giảng đường đó. Thế thì là nói lại là trường Phật học để đào tạo tăng sĩ. Cho nên bây giờ các vị để ý coi, bây giờ là tu sĩ bây giờ học hết đấy, không có người nào không học mà được làm tu trì. Tôi nói bây giờ nếu mà các vị mà có kinh nghiệm mà các vị đi ra Hà Nội coi, ngày mới vừa giải phóng là tôi ra đó tôi dạy ngoài đó 8 năm 2 khóa học. Bây giờ những cái ông tỉnh trị sự tất cả ở miền Bắc đều là học trò mà tôi đào tạo ra, trừ ra những gì mà già lớn quá thì không phải là học trò tôi. Còn hiện giờ là cái ngành mà tính trị sự miền Bắc là đều là học trò tôi. Thế thì là cái trường để mà đào tạo ra cái người đó, cái người mà làm truyền bá chánh pháp, dạy dỗ hướng dẫn Phật tử tu hành và phục vụ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, là những người ở trường Phật học, từ trường Phật học mà ra. Cho nên trường Phật học và chùa là cha với con, hoặc là thầy với trò, hoặc là nói khiêm nhận hơn là coi như là đồng nghiệp với nhau. Cái trường không có hại, không có đánh đổ, không có quỷ diệt gì về chùa cả. Thành ra bà con nếu có ý nghĩ mà chưa hiểu đó, đừng có lo. Trường là đào tạo cái người chân chính, có học, có hiểu biết, có tu chứng, dạy đệ tử mới được chứ. Đây tôi nói ví dụ như quý thầy ở đây thì các chị biết là đều là học trò, học trường ra đó chứ. Tốt nghiệp rồi coi như 10 năm á, ví dụ như là thầy là Nguyễn Nghiêm nè, là cũng học 10 năm rồi đó, tốt nghiệp ra đó. Rồi còn dài nó nhiều lắm, tốt nghiệp ra. Mà tốt nghiệp Phật học rồi thì là cái chương trình là thông thường như tôi dạy đây là phải 10 năm. 10 năm học Phật nói còn phải cộng thêm mấy mươi năm nữa nói mới trúng cơ. Nghĩa là học rồi mà phải hành, phải ứng dụng, phải tu tập, phải thiền định, phải tư duy. Cái học rồi, tốt nghiệp rồi nói cũng còn chưa trúng cơ mà. Có cái trúng mà có cái có thể sai lầm cơ mà. Cho nên là cái trường nó quý hơn. Mà nó hỗ trợ lẫn cho chùa, chứ không có hại gì cho chùa hết. Còn chùa mà không có ông sư học Phật thì người ta gán vô trong đó là nào là bà, nào là cậu, nào là thầy, nào là kiếm, nhân dân là nhân dân, thì cái đó là chỉ là đào tạo, nó bồi dưỡng cho một số quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, không phải là đạo Phật. Dù là để cái chữ chùa nhưng mà không phải đạo Phật. Chỗ đó là phải học Phật mới biết. Cho nên bà con đừng có lo. Rồi tôi còn nói nữa, vài bữa đây là tôi cải tạo luôn cả cái nhà bếp của chùa mình đây nè, chỗ đó mấy trăm triệu đó. Tôi cũng mới nhắn nhìn John với bên chị chủ tịch đây đó. bà con có lo lắng là ông nói giùm tôi. Hôm trước thì người ta làm cái nhà để cốt có thuốc ở sau, nó cô đơn, nó quạnh quẻ lắm. Khi mà cất cái trường rồi thì cái nhà để cốt lại đẹp đẽ ở trước này. Rồi bây giờ đây chúng tôi sẽ làm cái nhà đẹp hơn để an vị những cái cốt đã có. Cho nên là rồi đây chúng tôi còn phải cực nữa đó, phải thỉnh lên dời để ở sau hậu tổ đây chẳng hạn, để bên kia cái liều bên này chẳng hạn để cất các bạn, chờ làm cái nhà đó cho tốt rồi an vị trở lại, chừng đó mới là thật sự là an cư và lạc nghiệp, không có di dời gì nữa hết. Cho nên các vị mà có gửi là linh cốt của thân nhân thì cũng an tâm, đừng có lo. Chuyện đó là phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam ta, thì không làm thì thôi. Chứ bây giờ các vị mà đã gửi cho đó rồi thì mình phải giữ gìn cái đó cho bà con. Chúng tôi làm lại để cho nó đẹp, nó gọn, nó sạch sẽ, nó có ngăn nắp, rồi chừng đó an trí diễn diện chúng tôi sẽ làm đấy. Tính ra là hơn 100 triệu cái nhà đó, rồi cái nhà bếp kế đó là cũng là hơn 100 triệu, rồi chúng tôi xây thêm một cái dãy nhà, 8 cái nhà vệ sinh, 2 cái nhà để chỗ rửa tay rửa mặt là 150 triệu nữa. Thế thì là cái dãy đó chúng tôi làm hết. Làm hết để chi? Để cho bà con vậy nè, sau này có điều kiện đi nghe pháp rồi để mà đi đại đi tiểu, chứ còn ăn ở như vậy thì coi sao được. Rồi cái chùa này nè, đây gọi là chùa Thiên Minh, cũng gọi là Thiên Minh Thiền Viện, chúng ta sẽ lót gạch hết cái sân này, trồng kiến lại để cho nó đẹp. Chùa hay là thiền viện là một thứ, không có gì khác. Nhưng mà tôi sửa lại cái chữ thiền viện là vì tôi muốn nhắc nhở những người Phật tử đi vào cái chùa này là phải tập tu thiền, phải tập thiền định, phải tập tư duy, phải tập quán chiếu thì mới đem lại cái kết quả. Chứ người đệ tử Phật mà không tư duy, không quán chiếu, không tu thiền thì chỉ là nhập công mà vô ích thôi. Vì vậy mà tôi muốn rằng là các vị Phật tử ở, bà con ở vùng này, nếu là Phật tử thì phải nên đi chùa, nên đi thiền viện để mà học. Tôi tôi dạy ngoài Hà Nội là 7-8 năm trời, là từ 1981 88 đó chứ. Rồi còn tôi dạy ở cái thành phố Hồ Chí Minh này năm nay là 55 năm, và trước sau là 60 năm. Còn trong khắp nước này thì tôi đi giảng dạy cùng hết khắp nước, đi bồi dưỡng, đi hướng dẫn từng khóa vậy đó. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi khoe với các vị để làm gì, nhưng mà tôi nói như vậy có nghĩa là cái đạo Phật của chúng ta muốn tu là phải học. Tu mà không học người ta gọi là tu mù. Tu mù nó có đâu cái gì hết. Ngược lại, những người có học mà không tu thì nó giống như cái quyển tự điển, nó giống như cái bộ kinh cao nghệ vậy, giống như cái chồng sách vậy thôi. Do vậy cho nên là tu thì phải học, mà học hiểu giáo lý rồi là phải ứng dụng, thực hành cái giáo lý đó, gọi là tu. Mà tu tức là cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình. Thân nghiệp của mình là làm 3 nghiệp ác, mình phải đổi lại thành 3 nghiệp lành. Khẩu nghiệp của mình 4 cái nghiệp ác, mình đổi ra thành 4 cái nghiệp lành. Ý nghiệp của mình có khả năng tạo ra 3 nghiệp ác, mình đổi nó lại thành 3 cái nghiệp lành. Thế thì là gọi là thập ác nghiệp, mình chuyển đổi nó ra trở thành thập thiện nghiệp. Tu là phải như vậy. Do vậy cho nên là tôi là phải học là vậy, còn bằng không mình lại không được. Mình giữ cái chùa, mình coi mình quý cái chùa, mình quý Phật, mình lại không có được. Ông Phật đây nè, tôi không phủ nhận đây là tượng Phật, nhưng mà nếu các vị mà hiểu Phật thì các vị lại ông Phật này, có thể là lại chúng Phật. Còn nếu các vị mà hoàn toàn không hiểu gì Phật hết, các vị đem bông, đem hoa, đem tiền đóng vậy đó, kết cả đóng vậy đó, để ngay đây rồi thắp nhang là cả bó vậy đó, mà các vị lại cũng không bao giờ ông Phật biết các vị lại ông, nghĩa là lại tật không, không lại chúng Phật. Cái đó mới kỳ lạ. Đem tiền bạc để cả dĩa, nhang đốt cả bó, hương hoa cả cây rất nhiều, đứng ngay giữa ông Phật lại mà không hề chúng Phật. Bởi vì cái tượng mà các vị thấy đó là tượng thôi. Còn khi nào mà gọi là Phật á, mà phải là các vị, tất cả các vị đang ngồi đó. Một là các vị không có hiểu, không có nhận thức chân lý, các vị làm những cái điều thập ác nghiệp, thì các vị là phàm phu tục tử, sống tội lỗi, sống cực khổ, vô cùng cực khổ trong mấy mươi năm. Nhưng mà nếu các vị mà học chánh pháp của Phật, hành Phật, hành chánh pháp của Phật, sống theo chánh pháp của Phật, thì các vị là Phật, các vị sẽ thành Phật, các vị có bồ đề, có niết bàn, là các vị, chứ không phải là cái tượng đó. Cái tượng này không bao giờ có được thành cái ông gì hết, chẳng qua là tượng thôi. Các vị em tin thử nghĩ về lấy búa đập thử coi, không hề la lối. Cho nên những cái kinh điển mà Đại Thừa Phật giáo, các vị tổ sư, các vị tổ sư trường bối đã nói rằng Phật đất là không độ được nước. Cái tượng Phật đất bự cỡ nào cũng không độ được nước, vì nước mưa là lá bèn hết, thành bùn hết. Còn Phật gỗ là không độ được mối, bởi vì thời gian lâu mau gì đó rồi mối cũng sơi tái thịt Phật thôi. Mối ăn thịt, mối ăn gỗ thì ăn Phật. Rồi Phật gỗ cũng không độ được lò lửa, bởi vì hồi xưa đó có cái ông tổ đó tên ông Đơn Hà. Ông tổ này ông tu đạt đạo rồi, ông chứng đạo rồi, ông ở chung trong một cái đoàn thể trong chùa cả cái tâm người vậy đó. Mà ông này ông tu cũng đạt đạo rồi. Bữa nọ nghĩa là khuya thức dậy đó, cái ông lên bàn Phật, ông bưng một con Phật gỗ. Hồi xưa Phật gỗ không, chứ người ta không biết làm xi măng. Xi măng là mới đây, hồi xưa Phật gỗ không. Ta lựa cái mít, cái cây mà mối ngọt lâu ăn đó, ta trổ Phật, chạm trổ. Là vì chạm trổ cho nên Phật hồi xưa không có đẹp. Có những vị thợ chạm không khéo, thành ra cái nhìn, cái gương mặt đó, nó không phải giống con người thật. Thế thì là ông tổ đó, ông ngộ đạo rồi, ông bưng cái ông Phật là ông đem xuống, ông chẻ ra. Chẻ, lấy dao chẻ ra giống như mình chẻ củi vậy đó. Đem ông nấu nước, uống trời. Thế thì là cái ông viện chủ, ông mới đi xung quanh chùa, ông quan sát vậy đó. Thì ông thấy, ông viện chủ thấy cái ông thiền sư này, ông bưng Phật, ông chẻ, ông đem nấu nước, chồng nấu nước. Thế thì ông hãi hùng sợ sệt, hỏi chứ cái ông Đăng Hà này, ông thiền sư Đăng Hà này, ủa, ông có điên ra không? Hỏi sao ông nói tôi điên là sao? Ủa, sao bữa nay ông giáp bưng Phật mà ông chẻ ra mà ông chồng ông nấu như thế? Thì ông thiền sư Đăng Hà đó, ông nói tôi chẻ Phật, tôi đốt để tìm xá lợi. Thế thì cái ông viện chủ ông nói làm gì trong tượng Phật này có xá lợi? Ông thiền sư Đơn Hà ông nói ông này không có xá lợi thì không phải Phật. Tôi chẻ ông khác, kiếm ông khác, cho tới khi nào có xá lợi mới thôi. Ông kia ông quản chấp tay nói thôi tôi xin bá tạ ông đừng làm cái việc đó, tội nghiệp tôi lắm ha, ông trẻ hết thật tôi xong. Thì cái câu chuyện đó nó có cái bài kệ gọi là đơn hà thiêu mộc phật, viện chủ lạc tu mi, nhất trường kỳ đặc sự và thiên hạ tiểu nhân tri. Ông thiền sư đơn hà đó, ông đốt phật gỗ để tìm xá lợi, không có xá lợi là tìm cái ông phật khác để tìm. Đó là tôi muốn giáo dục chúng ta bài cái ý đó đó. Nếu như phật thiệt thì trong đó phải có xá lợi, cũng như chúng ta nếu là con người thiệt thì khi đốt rồi còn cái xương. Cho nên hũ cốt đó các vị thờ thân nhân mình bằng cái hũ cốt đó. Nếu là một con người thiệt thì đốt rồi phải còn xương tàn, còn đốt rồi mà không còn xương tàn có nghĩa là giấy dịch trình là chiếu đất, đốt nó thành tro hết đó còn xương. Còn một con người thiệt là phải còn xương tàn. Do vậy cho nên nếu là phật thiệt thì phải còn có xá lợi, nếu không có xá lợi tôi trẻ ông khác. Cái gọi là đơn hà và thiêu là trẻ chụm đốt thiêu phật là phật gỗ thì cao viện chủ uống cái bằng dấm tóc sững chân mày lên. Nhất trường thì đặc sự thiên hạ tiểu nhân tri, đó là một cái trường hợp đặc biệt mà ta sẽ khai thị cho mọi người biết rằng là tượng thật cốt thật đều không có phật. Kinh điển ta dạy xưa nay là như thế, nhưng mà các phật tử đâu có mấy người được nghe cái ý tứ đó đâu. Rồi mình cứ mình lại phật vậy, mình cúng rồi mình lại quà cái cây rồi cái này rồi tiền bạc rồi mình giải khấn, không có phật đâu. Phật gỗ không độ được lửa, phật theo phật giả không độ được cái con hai đuôi, phật đồng không độ được cái lửa, cái lò lửa mà cao 1200 độ, đồng mới chắc đấy. Nhưng mà 1200 độ là đồng trả ra. Gan thì còn chịu được cái lửa 1200 độ. Chứ còn phật đồng thì là 700-800 độ là trả ra hết. Cho nên phật đồng không độ được là lửa. Phật xi măng không độ được là búa. Những người nào đó nó không phải là họ không có đức tin thì họ lấy búa họ đập phật. Chẳng hạn như ấn gia đức tăng cách đây là vài ba năm gì đó, hai cái tượng phật cao mấy chục thước mà cái chế độ Taliban họ không quý phật, họ đòi bắn phá hai cái tượng phật đó. Mà cả thế giới người ta biết hai cái tượng phật đó là từ lâu rồi, đó là cái di tích của một dân tộc, của một nền văn hóa. Thế giới lên tiếng xin kêu nàng đừng nên làm cái đó. Nhưng mà cái chế độ Taliban đó họ đem mìn, họ đem súng lại họ bắn với ông phật bể nát. Thế thì là phật xi măng đâu có độ được súng được búa đó. Ta phật là ta phải nghe và ta phải hiểu những cái ý tứ đó đó. Cho nên tượng phật chúng ta tín ngưỡng nương vào đó để mà ta học, để mà ta khơi gợi cái lòng tín ngưỡng tam bảo của chúng ta. Nhưng mà đừng nhìn ngay ông phật đó, cũng không phải lại đứng ngay ông phật đó mà lại trúng ông. Cho nên học phật tôi muốn phật tử học đó. Chứ các vị mà đi chùa thật đông mà các vị không hiểu Phật thì thật thật mà nói tôi không muốn điều đó. Các vị có cúng tiền cho tôi ăn tôi cũng không cảm ơn gì, bởi vì tôi không trả ơn được các vị mà. Các vị không hiểu đạo Phật mà các vị có cúng tiền cho tôi ăn tôi không trả ơn được các vị. Cho nên tôi không cần những số người đó đâu. Còn những người mà ủng hộ tôi ăn mà biết học chánh pháp, biết hành chánh pháp, biết thực hành hiện chánh pháp thì các vị có an lạc cho bản thân, an lạc cho gia đình và xây dựng tốt cho xã hội thì các vị cúng bao nhiêu tôi ăn cũng đều không có, tôi không có âm hận. vì tôi cho là tôi ăn bao nhiêu cũng tiêu được cái tiền đó. Còn bằng mà các vị mà không có ứng dụng, không biết tu hành gì hết, mà các vị đem lại để mà mua cái phước đức của tôi, thì tôi không có phước đức để bán, để trả về đền ơn lại các vị. Đấy, cho nên là đối với tôi là tôi phải muốn là thiền diện chứng minh là các vị học, là các vị phải có tu học, phải tham thiền. Rồi tôi nói vậy, các vị hỏi, ủa vậy là tôi thiền vậy là bỏ tịnh độ sao? Đó, hỏi vậy đó, các vị, tại các vị không hỏi được chứ. Vậy chứ hồi đó cho chúng tôi niệm Phật A Di Đà vậy, rồi thầy pháp sư dạy tu thiền, gọi là thiền minh thiền diện, không gọi là chùa thiền minh nữa, vậy thì là bỏ niệm Phật sao? Đấy, phải hỏi vậy đó. Vậy thì niệm Phật không lợi ích gì sao? Rồi tu thiền với niệm Phật thì hai cái khác nhau thế nào? Cái nào quý hơn, cái nào không quý hơn? Phải hỏi vậy đó. Cũng như nãy hỏi gì, cái chùa lại với trường á, trường Phật học lại với chùa, trường có tiêu diệt chùa không? Phải hỏi vậy. Thế thì tôi nhắc lại cái này tôi có nói rồi đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các vị nhiều công ăn việc làm quá, không có thời giờ nghe lại đâu. Câu đối ở trước chùa kia: Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Câu đối trước bây giờ tôi mới làm lại đó. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, có nghĩa là thiên minh thiền viện mà vẫn không hề có chống đối ông Phật A Di Đà. Phật Di Đà là tịnh độ tông, thông thường ai cũng biết niệm Phật Di Đà là tịnh độ tông, mà thiên minh thiền viện là thiền tông. Vậy thì thiền tông có đánh đổ ông Phật A Di Đà là tịnh độ tông hay không? Phải hỏi vậy chứ. Tôi đã để cái câu đối đó, câu liễn đối đó ở trước cổng chùa. Thì người trí ai cũng biết rằng là hai cái tông, tịnh độ tông và thiền tông không hề có đấu đá nhau, không hề có đối kháng nhau, không hề có chống trái nhau. Mà nó không chống trái là ở chỗ nào, nó gặp nhau ở chỗ nào, mà nó không gặp nhau ở chỗ nào. Vấn đề đó mới là vấn đề đáng học. Học cái đó đó. Mà muốn học cái đó mà hiểu kỹ cái đó là phải có tu thiền thôi. Do vậy cho nên là Phật Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Muốn hiểu được Phật Di Đà hiện khắp pháp giới, không có chỗ nào không có. Chứ không phải vì Phật Di Đà là một cái tượng cao bao nhiêu chục thước rồi đó, tại vì bằng nó bắn cái bụng cái bể rồi hết rồi. Tượng Di Đà mà có làm cao 120 thước đi nữa, nghĩa là một trái bom liều chết của những người khác đạo, họ mang tới họ chui vào dưới chân là một cái đung đó rồi. Dù là cao 120 thước hay là 150 thước cũng vậy, tại vì bằng bắn mấy cái tượng đó là 60-70 thước rồi, mà làm cả ngàn năm rồi đó. Thế thì là muốn hiểu Đức Phật Di Đà khắp cùng pháp giới thì tùy xứ hiện, nghĩa là chỗ nào cũng có thể hiện. Hiện với cái điều kiện là phải có điều kiện. Còn mà không hả, các vị mà không để ý đó hả, các vị niệm hoài, mỏi lưng, mỏi cổ, mỏi miệng, khô nước miếng mà không có kết quả. Cái câu đó kinh khủng lắm đó, không đơn giản chút nào đâu. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân, cái thân của Phật Di Đà đó, pháp thân Phật Di Đà đó là khắp trăm mười phương pháp giới tùy xứ hiện. Chỗ nào đủ điều kiện là Phật A Di Đà hiện chỗ đó. đấy. Cũng như bữa nay là ngày rằm nhé, ngày rằm là trăng ở trên trời, luôn luôn là trăng ở trên trời, tròn chỉnh nó cả. Lẽ ra là phải nửa mặt địa cầu đều là thưởng thức cái mặt trăng mát mẻ và tròn chỉnh kia. Ấy thế mà ngày hôm nay của cái tầng bão cái bằng Rodian nữa, tầng bão Rodian nữa. Lẽ ra cái mặt biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Minh Dương, Ấn Độ Dương đều có mặt trăng tròn chỉnh soi rọi dưới đó. Nhưng mà cái tầng bão Rodian này làm cho không ai tìm thấy cái mặt trăng ở chỗ nào, mặc dù nó có dưới biển, mặc dù trăng có dưới biển mà không ai thấy được. Là tại vì cái tận cuồng phong này nó làm cho cả bốn biển đều là ào ạt lô nhô, sóng cao từ 2 thước, 4 thước, 6 thước tới 8 thước, thì làm sao mà thấy được trăng hiện. Cho nên trăng tùy xứ hiện. Nếu mà các vị để nổi cái vuông chùa đất của Thiên Minh này, mà các vị để 1 triệu cái chung, không cần lớn, chung bay lớn vậy thôi, bằng cái tấc này thôi, các vị để 1 triệu cái tấc, sẽ có 1 triệu cái mặt trăng ở trong cái tấc nước thẳng lặng này. Các vị để 10 tỷ cái chén, cũng có 10 tỷ cái mặt trăng. Vậy mà Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương ngày nay không hề có một mặt trăng nào. Là tại vì cái điều kiện ào ạt lô nhô của sông biển, biển không có lặng, nước không có trong thì trăng không có hiện được. Cho nên tùy xứ hiện, 3 tỷ cái chén nước trong thì có 3 tỷ mặt trăng. 10 tỷ chén nước sông đều có tùy xứ hiện, mặt trăng đều hiện trong 10 tỷ cái chén nước sông đó. Mà ngược lại nước không trong mà vẫn cứ trao bão này thì không có mặt trăng nào hết. Cho nên Phật Di Đà sẽ hiện trong tất cả tâm tưởng của tất cả các vị, với điều kiện là các vị phải biết tu Samatha, Samabhadde và Thiền Na. Nghĩa là nói cách khác là các vị phải biết tu chỉ, rồi các vị biết tu quán, rồi các vị phải biết tu thiền, thì cái tâm của các vị nó mới thẳng lặng như là mặt nước của 10 tỷ cái chén kia vậy. Mặt nước trong 10 tỷ cái chén mà có 10 tỷ con trăng là tại vì cái chén nước đó nó thẳng lặng và không động đậy đó. Và cái nước đó ta đã lắng, ta chắc cái cặn dơ ta bỏ hết rồi. Chắc cái cặn dơ bỏ hết rồi, còn nước thật là trong mà để thẳng thì 10 tỷ cái chén nước có 10 tỷ mặt trăng. Tùy xứ hiện của Phật Di Đà cũng vậy. Chẳng những bao nhiêu đây, mà 8 tỷ nhân loại trên thế giới này mà cái tâm mà được thanh tịnh rồi đó, trừ được 10 cái nghiệp ác của thân miệng ý, bồi dưỡng 10 cái nghiệp lành. Còn hơn nữa, tu lục ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật, tu lục ba la mật, thì 8 tỷ người nhân loại trên thế giới là 8 tỷ Phật Di Đà soi rọi trong tâm hồn họ, giống như cái việc chân nước trong và trăng hiện vậy. Nước trong là trăng hiện, chứ trăng lúc nào cũng có. Ngay bây giờ trời đêm nay không được tốt mà trăng vẫn y nhiên. Cho nên chúng ta là phàm phu, hàng ngày chúng ta vẫn bần giận thương sợ yêu ghét bốn tham sân si mạng nghi vân vân và vân vân. Nhưng mà thật tâm Phật cái Di Đà đó vẫn ở trong chúng ta, nhưng mà chỉ có cái là chúng ta không bao giờ thấy, chúng ta không bao giờ nghe, chúng ta không bao giờ biết. Giống như trăng lúc nào cũng ở dưới bốn biển, mà khi tận bão sống ở ạt lô nhô thì không ai thấy biết được rằng có trăng ở dưới biển đó. Cho nên chúng ta học là học vậy đó, học Phật chứ không phải là lại không.
lại nghe Phật mà không trúng Phật. Nên trong kinh ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là vậy đó. Ai cũng có cái tánh thanh tịnh của mình, đó là tánh Di Đà Phật này. Phật Di Đà là cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Rồi do cái tâm của mình thanh tịnh mà nó có ra cả cõi Cực Lạc. Cho nên cái Cực Lạc mà ta học rồi đó, ta biết hành đó là Cực Lạc đó, ta đem cảnh Cực Lạc về nhà ta đó chứ. Bao nhiêu người ở bên ngoại quốc, người ta nghe băng cái tôi rồi, ta nói thầy ơi, con rất cảm ơn thầy vô cùng. Chồng con, bây giờ chồng con cũng là chồng đó, con của con cũng là con đó. Tiền bạc con đi làm lương hàng ngày cũng lương đó, nhà cửa cũng nhà cửa đó. Mà từ khi nghe kinh rồi con thấy sự an lành, có hạnh phúc, nhẹ nhàng vô cùng. Bây giờ chồng cũng cải tạo, cũng vui vẻ, rồi con cũng đều vui vẻ hết. Đồng lòng nghe kinh, hạnh phúc vô cùng. Ta gọi về, ta nói với tôi mà cái thành phần đó không phải ít. Ở Việt Nam này thì bởi vì là gần gũi nhiều Việt Nam quá rồi, rồi vui đùa mỗi ngày, không có buồn thì nó không có biết. Còn ở ngoại quốc là ít có gặp người Việt Nam nha. Do vậy mà khi đi làm việc, làm ăn rồi là về nhà là chồng, vợ, con cái vui vẻ vậy thôi. Mà nếu mà lỡ có cái gì trục trặc phục hạt á, thì nó không có cái vui nào khác để lấp vào. Do vậy mà người ta nghe kinh rất là dữ. Mà ta nghe kinh rất dữ thì người ta thâm nhập, ta quá giải được cái nỗi đau khổ của người ta. Cho nên ở ngoài quốc người ta gọi về, người ta nói rất là tha thiết. Có người ta lại cái máy cái sách, có người ta lại cái máy cái đầu đĩa MP3. Là tại vì đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho người ta. Gia đình sắp tan rã, có người sắp tự tử, mà người ta nghe rồi người ta an lành vậy đó. Hiện giờ đây là nói tôi đây nè, là nó 57 nước trên thế giới. Tôi nói ở đây nè, ngày mai 57 nước trên thế giới có những người nghe. Ở bên đó người ta nhiều cái trang website nó tung lên trên cái bầu vũ trụ này. Rồi máy móc của người ta mạnh đó mà, người ta bấm nghe là ta nghe. Rồi Việt Nam mình ta bấm cái mã số của cái trang website đó là ta nghe. Người ta muốn đọc kinh của tôi, người ta cũng bấm cái nút đó người ta đọc. Việt Nam mình bây giờ cái vui, bạn bè nhiều quá, không có thời gian. Còn bên kia là bạn bè ít. Nếu có việc buồn thì cứ nghe kinh, mà nghe kinh nó giải nhiều cái. Nhiều cái đau khổ, nhiều cái mệt mỏi, nó làm cho người ta vui. Do vậy cho nên là nghe đều phải ứng dụng. Chồng đó, con đó, lương đó, nhà cửa đó, mà bây giờ tự thấy nó an vui, nó hạnh phúc hết sức. Cho nên người ta dời cái cảnh Cực Lạc về nhà mình. Còn người ta đem một Phật A-di-đà đó là vô trong cái đầu của mình, chứ không có phải là thờ là ông Phật mà cao lớn ở ngoài trời, trong chùa gì hết. Trong chùa thì trong chùa, nhưng mà ta đem vô trong đầu của người ta, đem về nhà luôn, cảnh Cực Lạc dời về nhà luôn. Đấy, họ Phật làm vậy đó. Phật kiểu như đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc, thực quan chân cảnh cá trung quyền. Cái cảnh mà thanh tịnh, mà an vui, mà nhẹ nhàng đó là ở đây, ở phường 10, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, và ngay cả cái nhà mình ở nữa là Cực Lạc đấy. Bởi vì sao? Nếu mà chồng nói mà vợ mắng cự, rồi vợ nói chồng đất độc, thì nó thành ra cái cảnh địa ngục. Nhưng mà chồng nói trao đổi thì vợ nghe, mà vợ nói chồng nghe, cha mẹ dạy con nghe, con đi học hành tốt, cha mẹ cho tiền, con đi học hành tốt, làm nên người. Không có rầy rà, không chửi bới, không có chửi thề, không có hung hãn với hàng xóm, không có làm gây khó dễ đau khổ cho nhau trong xóm làng. Thế thì là cái chỗ, cái nhà của mình đó là cảnh Cực Lạc, mình dời về đó đó. Vì sao? Cực Lạc là gì? Là chúng sinh nào ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có bị các điều khổ nó làm đau khổ, thì gọi đó là cảnh giới Cực Lạc. trong kinh các vị tụng các vị biết mà, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đại thọ chi lạc cố danh cực lạc. Chúng sanh mà gọi là ở cảnh giới cực lạc đó là chúng sanh nào? Là chúng sanh nào mà không có bị các cái điều khổ đang hành hạ? Chúng sanh mà ở tôi cực lạc là không bị các điều khổ đang hành hạ mà chỉ hưởng thọ dụng các điều vui. Vì thế cho nên cái cảnh giới đó tên là cực lạc. Nếu cái nhà của mình, vợ chồng con cái không có bị các cái điều khổ mà tương quan với nhau, mà xây dựng với nhau ha, một gia đình hạnh phúc thì là mình không có bị các điều khổ rồi. Thế thì là cái nhà mình đó là cảnh giới cực lạc rồi. Mà muốn hiểu được cái đó hãy tu thiền, còn bằng không tu thiền không hiểu được cái đó. Do vậy cho nên là tịnh độ và thiền không bao giờ tách rời ra được, không có đối khác nhau. Vì vậy cho nên là chùa Thiên Minh cùng với thiền viện Thiên Minh không có gì mà đối kháng, mà phá hoại lẫn nhau cả. Đó, ví dụ vậy các vị hỏi tôi để trong này cái bức xúc quá, bức xúc cái gì? Bức xúc quá, ở cái chùa Thiên Minh vậy sao đem lại cái trường Phật học tôi bức xúc. Trời nói vậy, tật quả, tội nghiệp hết. Đấy, mấy lúc rồi có những người bức xúc nói không có trúng kinh điển vậy. Do vậy cho nên là phải học thì nói đúng. Phải học rồi nói đúng. Nói sai như vậy không có nghĩa là tội lỗi. Mà tại vì ông có thầy hướng dẫn. Mình đi chùa là phải có thầy hướng dẫn, mà ông thầy đó phải hơn mình. Chứ ông thầy mà thua mình thì là cất chùa để mình lại để được cái gì? Là cứ giữ gìn cái chùa, ai động tới cái chùa là bức xúc. Cái đó không nên. Thành ra các vị học đi, là các vị sẽ lợi vô cùng. Đem cảnh giới cực lạc về nhà mình, đem Phật Di Đà luôn luôn lúc nào cũng ở trong ốc mình, chứ không phải là ngồi đây, rồi ngồi đây ông té ông chết. Đem đi trong ốc rồi trong tim. Đó là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Hay lắm. Các vị học Phật đi, các vị sẽ thấy cái hay, màu nhiệm vô cùng vô cực. Trước đây 50 năm là tu sĩ có người có học thì ít, mà người không học thì nhiều, mà vẫn làm trụ trì, vẫn cất chùa ào ào. Còn bây giờ không có ở trong trường học ra là không được làm trụ trì bao giờ. Trường của tôi đây nè, đây trường của mình đây nè, cả nước ấy. Trường này là trường cả nước, mặc dù là cái tên của nó là trường của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà các tỉnh, cả nước, những cái tỉnh người ta không có trường đó mà. Ban tôn giáo tỉnh đó, tỉnh trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh đó, người ta làm đơn, người ta gửi về thành phố Hồ Chí Minh để học. Cho nên trường mình là trường thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thật sự là học trò cả nước. Giờ hôm qua anh John bên ngành an ninh trật tự đó, anh nói, về cái chùa thì về là nghe cũng vui đó, nhưng mà đông quá anh cũng lo. Anh cũng sợ, anh đi về đây đây. Cả gần 2.000 người mà ở về, về cái quận chính này anh mệt chứ. Tối nay anh đừng có lo. Bởi vì những người mà vô trường tôi đó là không có những cái người mà lôi thôi, mà lang bang, mà vồ phá rối được. Không có, đừng lo cái đó. Bằng cớ, tôi làm hiệu trưởng 18 năm, tới nay là cái khóa thứ 5 đó, không hề có sự trục trặc ngang tàn mướn bỉnh gì ở trong cái trường tôi hết. 18 năm rồi. Và cái người thứ 5.000 là đã được ký giấy người thứ 5.000 rồi mà không hề có sự rối rắm nào. Giả lại nữa, những người mà vô trường tôi đó là từ chính quyền địa phương xác nhận lý lịch tốt, đưa vô công an, chính quyền phải xác nhận lý lịch tốt, rồi đưa vô ban tôn giáo chuyên trách về ngành tôn giáo xác nhận lý lịch tốt, rồi mới làm mấy giấy đó mới gửi về cho trường tôi rằng là tỉnh giáo hội chúng tôi, rằng là tỉnh chúng tôi ban tôn giáo xin gửi cho ông sư này, cho vị sư ni này đi đi học để về phục vụ cho tánh nhà của chúng tôi, xin trường giúp đỡ. Thế thì làm sao mà có những người tâm mơ quậy phá đường lối chủ trương gì của đảng, của nhà nước, của đạo Phật gì cũng đó. Phải là cái người có thiện tâm, có thiện chí mới được giới thiệu đi. Cho nên là cái lôi thôi đó khó có thể làm. Lẽ tất nhiên là cái cây nào sinh ra trái thì cũng có thể trái đậu, đi tới già, tới lớn, tới tốt, chín ngon. Mà tỉnh thoảng cũng có những trái nó rụng, nhưng mà nó rụng là nó rụng. Trái nào rụng là rụng, nó hư, nó thối rồi nó rụng. Còn cái cây đó của người ta là cái giống ngon, là nó vẫn là phải là cái cây ngon, nó mới tồn tại trên cái cây đó. Là do vậy cho nên là không có, bà con không có gì phải lo. Chính quyền cũng không có nặng lo lắm đâu, bởi vì gạn lọc qua nhiều tầng lắm rồi. Tôi tu hành mà đâu có chuyện gì mà rối lắm. Cho nên là hôm nay là cái ngày mà khách thành gần tới đó. Tôi nói rõ để các bà con, anh chị em Phật tử gần xa ở đây đừng lo ngại, đừng quan tâm gì hết. Có lợi cho địa phương mình.